quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 21 với đề tài Xưng công bình bởi đức tin phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giuđa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: xưng công bình là gì? Vì sao cần phải được xưng công bình? Ai sẽ xưng công bình cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: Phaolô vốn có địa vị trong tôn giáo Giuđa như thế nào? Ông đã có sự nhận biết quan trọng nào? Chúng ta đã có sự nhận biết đó như thế nào? Câu hỏi thứ ba: nhận biết lẽ thật quan trọng này, Phaolô đã quyết định thế nào? Ông nhận được phước hạnh gì? Vì sao như vậy? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: xưng công bình là gì? Vì sao cần phải được xưng công bình? Ai sẽ xưng công bình cho chúng ta? Trong câu 14, chúng ta đã học về vấn đề cần phải gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh. Tuy trong cộng đồng người tin Chúa có thể có nhiều người với những tính cách khác nhau hoặc mức độ tăng trưởng thuộc linh không đồng đều, nhưng không vì thế mà trong hội thánh lại có thể xuất hiện những rào cản ngăn cách giữa những cá nhân hay nhóm người đó, gây phân rẽ giữa những anh em trong cùng một gia đình của Đức Chúa Trời. Để làm sáng tỏ tinh thần này, sứ đồ Phaolô đã tiếp tục trình bày rằng trước mặt Chúa không ai có thể tự hào rằng mình tốt hơn người khác, mình công bình đạo đức hơn người khác, vì tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Sở dĩ ngày nay chúng ta có được địa vị trở nên làm con cái của Chúa không phải do tuân giữ luật pháp hay đời sống đạo đức tốt đẹp, nhưng bởi đức tin của mọi người nương cậy nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong hội thánh thời bấy giờ đang tồn tại tình trạng phân rẽ nhau giữa người Do Thái chủ trương tuân giữ phép cắt bì với những người ngoại đã tin Chúa. Người Do Thái tự hào mình là tuyển dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, được nhận lãnh sự sống đời đời nơi nước thiên đàng, còn người ngoại vốn không đáng nhận lãnh ơn cứu rỗi này. Tuy ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho cả dân ngoại qua công lao chuộc tội của Chúa Giêsu, thế nhưng họ cho rằng những tín hữu này cũng cần phải chịu thêm phép cắt bì để trước nhất trở nên là người Do Thái. Tư tưởng phân rẽ này đang lan rộng trong hội thánh đến nỗi Phi-e-rơ cũng bị lung lay, kéo theo cả Barnaba và nhiều tín hữu khác nữa. Phaolô sau khi nghiêm khắc nhắc nhở Phi-e-rơ, ông cũng muốn chấm dứt tình trạng này trong hội thánh, cho nên đã trình bày cho mọi người một cách rõ ràng về lẽ đạo cứu rỗi của Chúa, đó chính là được xưng công bình bởi đức tin. Xưng công bình hay là kể công chính là một từ ngữ pháp lý, có nghĩa là tha bổng hay là trắng án, hay được tuyên bố là công bình. Nghĩa là người đó không bị kể là người có tội hoặc bị định tội. Từ ngữ này được dùng để chỉ về hành động của vị thẩm phán ở trước tòa quyết định bị cáo là vô tội, không phải bị án phạt nào về những tội danh bị tố cáo trước đó. Về phương diện tâm linh thì mỗi người sống trên thế gian này đều đang mang trên mình một bản cáo trạng về những tội lỗi trong đời sống của mình. Như trong Roma chương 3 câu 23, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khẳng định không phải chỉ một người hay một nhóm người nào đó phạm tội thôi, nhưng mà là toàn thể mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người cách tốt đẹp, phản chiếu sự vinh quang của Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Giống như hình Đức Chúa Trời không nói về ý nghĩa hình thể vật chất, nhưng nghĩa là giống về bản chất đạo đức tốt đẹp, biết yêu thương, biết phân biệt tốt xấu, và đặc biệt hơn hết là được Ngài phú cho có linh hồn, có đời sống tâm linh để nhận biết và thờ phượng đấng tối cao đã tạo dựng mình. Thế nhưng trong thực tế cho thấy thì con người ngày nay đã quá xa rời về phẩm chất tốt đẹp đó, vì mọi người đều phạm tội, chẳng một ai đáng được gọi là công bình. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Roma chương 3 câu 10. Con người thay vì được vinh hiển tốt đẹp, được đến gần để thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết, thì ngày nay đã trở nên bị ngăn trở vì cớ tội lỗi, cho nên không còn nhận biết để thờ phượng đấng tạo hóa tối cao, và trong sự tối tăm đó, họ đã chuyển sang thờ lại bao nhiêu tà thần khác, ngay cả côn trùng, điểu thú. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Roma chương 1, câu 23. Và hậu quả của những tội lỗi đó chính là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma chương 6, câu 23. Nếu như một người lao động đáng phải nhận được tiền công sau khi hoàn tất công việc, thì tại đây lời Chúa khẳng định vì cớ con người đã trải qua những tháng ngày sống trong tội lỗi như thế, cho nên sẽ phải nhận lấy hậu quả cho mình, đó chính là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Khải Huyền chương 20 từ câu 11 đến câu 15 mô tả cho chúng ta thấy thực trạng đáng kinh khiếp này. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng đấng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Nếu lời Chúa đã khẳng định vì mọi người, không miễn trừ một ai, đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời và phải gánh lấy hậu quả là sự chết đời đời nơi hỏa ngục, vậy thì làm sao để loài người có thể được thoát khỏi án phạt trong ngày phán xét này? Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đấng phán xét, là Đức Chúa Trời tối cao tuyên bố mọi người chúng ta là công chính, được vô tội rồi. Như trong Roma chương 3 câu 30, vì Đức Chúa Trời là một, Ngài sẽ tuyên xưng công chính cho những người chịu cắt bì bởi đức tin, và tuyên xưng công chính những người không cắt bì cũng bởi đức tin. Phaolô khẳng định công chính có nghĩa là hành động tha tội của Đức Chúa Trời cho những người phạm tội, kể họ là công chính không điều kiện. Một điều quan trọng mà chính sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm đó là không phải có thêm một đấng nào khác có thể xưng công bình cho chúng ta, mà chỉ duy có một Đức Chúa Trời mà thôi. Bài học áp dụng. Tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng nhân từ thương xót. Ngài không từ bỏ loài người khi chúng ta vẫn đang sống trong tội lỗi, xúc phạm đến sự thánh khiết của Ngài. Ngài vẫn không phó mặc chúng ta cho những hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục khi chúng ta không thờ phượng đúng chân thần là đấng tạo hóa tối cao. Khi loài người tưởng chừng như vô vọng, phải đi đến sự chết đời đời khi bị hình phạt nơi lửa địa ngục, thì Đức Chúa Trời đã tuyên bố mọi người là trắng án, vô tội, công chính trước mặt Ngài. Nhưng không phải đương nhiên tất cả mọi người đều được Ngài xưng là công bình. Chỉ khi người đó nhận biết mình là tội nhân, ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đó là phương cách duy nhất để con người được xưng công bình và nhận được sự sống đời đời. Điều đó được khẳng định trong Giăng Nhất chương 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và trong Giăng chương 3 câu 36, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Có thể nhiều người đang nhận biết mình vốn là tội nhân và phải đi đến sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, thế nhưng chưa biết mình phải làm sao để được thoát khỏi án phạt đó. Nhiều người đã chạy đến với nhiều giáo chủ khác nhau, nhiều phương cách thờ phượng khác nhau để mong được tha tội. Nhưng lời Chúa khẳng định một cách chắc chắn, chỉ có một con đường để được Đức Chúa Trời xưng công bình, để con người được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời và được đến với Ngài, duy nhất qua việc tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, làm cứu chúa cuộc đời mình như lời Ngài đã phán: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Bạn có mong muốn mình được trở lại địa vị làm con của Đức Chúa Trời không? Có mong muốn mình được thoát khỏi hình phạt nơi hỏa ngục mà hưởng phước hạnh nơi nước thiên đàng không? Hãy đến với đấng duy nhất có quyền tha tội và xưng công chính cho bạn, đó chính là Đức Chúa Trời tối cao, đã dựng nên thế giới muôn vật và loài người chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tìm đến Chúa Giê-xu nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ tha.
Đừng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giê-xu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối, được sáng soi trong màn đêm. Để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi, tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Dòng suối nếu cạn tắt thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không dễ xuống, ôi tình yêu sao cạn cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, Chúa nguồn yêu thương vô biên, tình yêu thương nối liền các hoàn đảo với đại dương.
Vì Chúa chính dòng suối, được sáng soi trong màn đêm. Để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi, tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với